đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 6 tháng 8 năm 2008, nhằm ngày 6 tháng 7 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm chúng tôi kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Không ai thương con bằng mẹ". Pháp thoại này do Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả Phật tử, nghe một đứa bé khóc, tất cả chúng ta ai cũng có thể xúc động. Và một người bác sĩ có thể hiểu được cái đứa bé đó đang ở trong một cơn đau như thế nào. Tuy nhiên, không một ai có thể cảm được hết tất cả cái nỗi đau của một đứa bé qua tiếng khóc của nó bằng cái người mẹ đã sinh ra, đã nuôi nó khôn lớn. Chỉ có một người mẹ mới hiểu được tất cả những cái nỗi đau đớn của đứa con mình như thế nào qua một tiếng khóc. Cũng chỉ có cái người mẹ mới có thể hiểu được từ ở những cái tiếng nói của đứa con mình những niềm vui, những nỗi đau nào chứa đựng ở trong đó. Cái hiểu đó, thưa quý vị, không phải là hiểu bằng đầu óc. Một nhà bác học, một vị bác sĩ, hiểu là hiểu bằng phân tách, hiểu bằng lý luận, hiểu bằng cái đầu óc này đấy. Nhưng mà đầu óc vốn nó là khô khan vô cùng. Nhưng mà một người mẹ hiểu đứa con của mình lại hiểu bằng trái tim, hiểu bằng tâm. Từ ở cái hiểu của một người mẹ đối với đứa con, mà từ đó tôi cảm nhận ra được một điều khi đọc kinh Phật, đó là mình có thể đem lý trí của mình phân tách biển biệt đủ thứ hết tất cả, nhưng mà không làm sao để có thể thâm nhập vào ở trong cái nghĩa lý của kinh. Nhưng mà trong một lúc nào đó, trong một khung cảnh tĩnh lặng nào đó, đem tròn vẹn tâm hồn của mình dâng lên Đức Phật, đem tròn vẹn tâm hồn của mình nghiền ngẫm từng câu từng chữ ở trong cái lời của Đức Phật dạy, mình có thể cảm nhận được nhiều, hiểu được nhiều hơn nhiều những gì mình đem cái lý trí đầu óc này ra mà biện biệt. Trái tim của một người mẹ hiểu được đứa con. Và chính vì vậy cho nên từng có một câu chuyện kể rằng có một con quỷ đã hiện ra một người đàn bà giống như người mẹ của một đứa bé và đã ăn cắp cái đứa bé này mang đi. Người mẹ ruột của đứa bé này đã chạy theo và giật lại. Thế là cả hai người đàn bà cùng giống nhau như đúc, không khác gì trong nét mặt, trong giọng nói, trong kích thước, cùng tranh một đứa bé. Và cả hai người đàn bà đều bảo rằng đây là con của tôi. Làm sao phân xử bây giờ quý vị? Cuối cùng cả hai người đàn bà này đã đến trước một cái vị hiền sĩ và xin được phân sự để cho cái đứa con này thuộc về phía mình. Cái vị hiền sĩ đó đã đứng ra phân sự bằng cách như thế này. Được rồi, cả hai vị đều bảo rằng đây là đứa con của hai vị. Vậy thì hãy đem tất cả cái sức mạnh của mình, mỗi người hãy nắm một tay và một chân của cái đứa bé này mà kéo. Hễ mà ai kéo cái đứa bé đó về mình thì đứa bé đó xem như đứa con của cái người đàn bà thắng cuộc đó. Hai người bắt đầu nắm hai tay hai chân của cái đứa bé này mà kéo. Nhưng khi nghe tiếng khóc của đứa bé lên, một người ở trong đó đành buông thả, bởi vì không thể nào tiếp tục mà nghe được cái tiếng khóc của đứa bé từ ở đến cái hành động giành giật như thế. Và cuối cùng cái vị hiền sĩ đã phân xử rằng cái người đàn bà nào mà đã buông bỏ cái đứa bé, người đó đích thực là người mẹ ruột của đứa bé này đấy. Bởi sao vậy? Bởi vì chỉ có một người mẹ ruột mới không cầm lòng được trước tiếng khóc của đứa con mình. Bởi vì chỉ có một người mẹ ruột mới có được cái trái tim tan nát cùng với cái nỗi đau đớn của đứa con mình. Còn người kia, con khóc bao nhiêu thì khóc, xác của nó có xẻ ra bao nhiêu mạnh thì xẻ, làm sao có được cái trái tim của một người mẹ để mà biết đau cái nỗi đau của một đứa con như thế. Cho nên hãy nghĩ tới những điều như thế để thấy được rằng cái ân đức của người mẹ, cái tấm lòng của người mẹ nó cao cả và sâu nặng đến như thế nào. Sâu nặng đến cái mức mà từng có một câu chuyện khác kể rằng có một chàng trai say mê theo đuổi một cô gái, mà cô gái này chỉ có thể chấp nhận tình yêu của chàng trai này, chỉ có thể chấp nhận để lấy cái chàng trai này làm chồng với một điều kiện, đó là chàng trai hãy về đem cái trái tim của mẹ ruột chàng đem tới đây thì cô gái này mới chấp nhận tình yêu theo đuổi của chàng này. Chàng trai trong cái cơn say mê tình ái của mình đã không còn nghĩ gì nữa hết cả. Và người mẹ khi biết được câu chuyện đó đã từ móc trái tim của mình đưa cho đứa con trai, đem đến để cho đứa con trai này đem trái tim của mình mà sống trong tình yêu với cô gái kia. Có ai ở trên đời mà có thể yêu thương một kẻ bồi bạc với mình tới cái mức độ như thế? Có ai ở trên đời, ngay cả vợ chồng đi chăng nữa, mà lại có thể vẫn giữ một tấm lòng bao dung đối với cái kẻ chỉ muốn đem cái trái tim mình cho thỏa những cái giấc mộng đam mê nhất thời của mình như thế? Ngoài cái người mẹ ruột thịt của mình ra, quý vị. Cho nên người ta bảo đến rằng cái tấm lòng của một người mẹ bao la như biển Thái Bình, cái đó không chỉ là một câu nói để chơi, đó chính là một mô tả chân thật cái tấm lòng của một người mẹ đối với đứa con. Con nên, con hư, con xấu, con tốt, trong trái tim của người mẹ chẳng bao giờ gạt bỏ đứa con của mình ra được. Còn vợ chồng yêu nhau thì nó lại là khác, trai gái theo đuổi nhau thì nó lại là khác. Vợ chồng yêu nhau, khi nào mà cả vợ cả chồng đó đều cùng ăn ở tốt lành với nhau, đều cùng thỏa mãn được tất cả những điều kiện cho nhau ở trong cuộc sống, trai gái mà yêu nhau cũng là như thế. Trai phải đẹp đẽ, phải tài hoa, phải giàu có, gái thì phải đoan trang đẹp đẽ. Có như thế thì trai gái mới yêu nhau, có như thế thì vợ chồng mới gắn bó cùng nhau. Nhưng mà mẹ đối với con thì không như thế. Con có thể rất xấu xí, con có thể bị tật nguyền, con có thể sống trong cảnh nghèo đói, và trái tim của người mẹ thương con chẳng bao giờ đổi khác hết tất cả. Cho nên ở trong trái tim của một người mẹ mà ta tìm thấy được cái ý nghĩa của cái gọi là tình thương không giới hạn, tình yêu không phân biệt. Chỉ ở trong cái trái tim của một người mẹ mà ta hiểu được thế nào là tâm từ bi của Phật. Bởi vì tâm từ bi của Phật đó cũng hoàn toàn không có giới hạn, hoàn toàn không có điều kiện, hoàn toàn không có phân biệt. Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử. Phật yêu tất cả chúng sanh trong đời không khác gì như một người mẹ yêu thương tất cả những đứa con của mình. Cho nên tâm của mẹ với con thường được ví như là tâm của Phật đối với tất cả chúng sanh. Bởi vì cả hai đều gửi lên cho ta được hiểu thế nào là một cái tình yêu không có điều kiện, một cái tình thương không có cái chỗ tầng cùng giới hạn của nó. Ai trong chúng ta ngồi nơi đây, ở trên đời này, cũng đều có một người mẹ hết cả. Mong là hãy nghĩ tới cái người mẹ đó của mình, nghĩ tới cái trái tim không phân biệt, không giới hạn, không điều kiện, không tầng cùng của cái người mẹ đó của mình, để ở trong cái mùa vu lan báo hiếu này, mình làm được những gì có thể làm mà báo đáp trong muôn một cái ân đức cao cả, cái tấm lòng không giới hạn của một người mẹ đối với mình như thế. Sống ở trong đời, mình có biết bao nhiêu kẻ thương người ghét. Sống ở trong đời, mình có thể gánh lấy bao nhiêu thị phi nhọc nhằn. Nhưng mà chỉ có mẹ là không thị phi với mình. Chỉ có mẹ là không thương ghét theo những kiểu thương ghét của những kẻ thường tình ở trên đời. Chỉ có một người mẹ như thế. Cho nên với một người con mang nặng cái ân nghĩa đó, biết nghĩ tới một người mẹ như thế, mình biết làm tất cả những gì mình có thể làm mà báo đáp cái ân đức người mẹ của mình. Được như thế là chúng ta nuôi lớn cái tâm hiếu, cái hạnh hiếu của một người con đối với đấng sanh thành. Và đó chính là tâm của người con Phật, hạnh của người con Phật vậy. Kính thưa tất cả quý vị, để tưởng nhớ tới ân đức sanh thành dưỡng dục của cha mẹ với mình, quý vị cũng nên hiểu cho một điều: nhất niệm chí thành, mười phương cảm kích. Chỉ một niệm thôi quý vị, một niệm chỉ trong một sát na thôi, một khoảnh khắc thôi, nhưng mà ở cái niệm đó chí thành tha thiết như trải hết tim gan của mình ra, một niệm chí thành đó đủ để cho mười phương chư Phật cảm ứng. Cho nên không nhất thiết là phải đọc nhiều lần thì mới gọi linh nghiệm. Đọc một lần cũng có nghĩa là người Phật tử đó được chư Phật mười phương cảm ứng ở trong suốt cả cái đạo tràng vu lan báo hiếu này. Quý vị cũng hiểu cho thế này. Có rất nhiều Phật tử cứ nghĩ rằng làm một cái buổi lễ riêng cho mình thì cái đó quý hơn nhiều so với một cái lễ chung giữa đạo tràng như thế này. Không đâu quý vị. Hiểu như thế quả là một điều sai lầm. Làm một lễ riêng bởi vì mình đông đạo thân hữu quá, bởi vì không cảnh chật hẹp không đủ, thì điều đó là rất đúng. Nhưng mà nghĩ rằng làm một cái buổi lễ riêng hiệu quả nhiều hơn, điều đó hoàn toàn không phải đâu. Quý vị cứ hình dung cả một cái đào tràng như thế này, mấy trăm người cùng về đấy đem cả tấm lòng thành của mình mà cầu nguyện như thế này, cùng tất cả chư vị tăng ni đem tất cả cái tâm lành của mình cầu nguyện như thế này, cái điều đó nó tạo ra một cái năng lực hết sức là rộng lớn để chuyển bạc cái ác nghiệp của bao nhiêu chúng sanh ở trong đời khổ. Ta gọi chúng đức như hải, cái đức của chúng, cái đức của những con người cùng ở trong một giây phục mà tâm thanh tịnh, cái đức đó lớn biết bao nhiêu. Và lớn, quý vị có thể hình dung như một chiếc thuyền lớn vậy, một cục đá nặng không làm sao có thể trôi qua ở bờ bên kia được, cũng giống như một con người nghiệp nặng không thể nào chìm xuống ở cái bờ này mà có thể trôi sang cái bờ an lạc bên kia, bởi vì nghiệp lực quá sâu nặng, như một cục đá nặng chìm xuống đáy sông. Tuy nhiên một con thuyền có thể chở được cục đá đó từ bờ bên này sang bờ bên kia. Cả một đại chúng thanh tịnh, cả một đại chúng ai cũng mang cái tâm lành để cầu nguyện. Tâm lành của đại chúng đó, sự thanh tịnh của đại chúng đó, cái năng lực cầu nguyện của một đại chúng thanh tịnh đó chính là chiếc thuyền để chở cục đá nặng, để chở những chúng sanh mà nghiệp nặng từ bờ bên này của khổ đau mà sang bờ bên kia của an lạc. Cho nên dân sở cầu nguyện trong một đạo tràng thanh tịnh như thế này, quý vị phải thấy rằng đó là một phước duyên hết sức là hy hữu, một phước duyên hết sức là tốt đẹp, để mình có thể cầu nguyện cho ông bà cha mẹ của mình. Sức của một mình không đủ, hãy nương vào sức của đại chúng thanh tịnh, hãy nương vào sức của đại tăng thanh tịnh. Và chính đó là cái ý nghĩa của cái việc đào tràng Vu Lăng này. Đó cũng chính là cái ý nghĩa tại làm sao mà trong ngày Vu Lăng báo hiếu, những người con Phật theo lời Phật dạy mới dâng cúng phẩm vật lên cho chư tăng trong mười phương, trong cái ngày mà chư tăng từ tử để mà thanh tịnh hóa thân tâm của mình, để từ ở cái chỗ đó mà cầu nguyện, mà đưa tất cả những người mẹ chìm ở trong biển khổ được đi về cái thế giới an lạc. Xin thành thật cảm ơn quý vị.
Con của tôi nằm trong môi thiên thần bé nhỏ, trái đất nằm trong cơn bão tố, con tôi nằm trong cơn bão tố.
Quý thính giả, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi chuyện âm phủ, chuyện ngắn của sư cô Như Thủy.
Tại âm phủ, một hùng ba đang quỳ đối chất với Diêm Chúa giữa hai tên hầu của Diêm Phủ là Ngô Đầu và Mã Diện. Diêm Chúa ngồi trên chính điện dõng dạc ra lệnh: Phán quan đâu? Đọc hồ sơ của tên này xem. Phán quan liền cất giọng đọc rõ ràng và chậm rãi: Trần Văn Trụi, 82 tuổi, du thủ du thực, vô gia cư lẫn nghề nghiệp, trúng gió chết tại chợ Bến Thành. Hùng Ba lễ phép đưa một tay lên xin góp ý: Muôn tâu Diêm Chúa cho con được phép cải chính.
Hử?
Thưa, con đúng tên là Trần Văn Trụi thật, nhưng mới 28 tuổi chứ không phải là 82 đâu.
Sao? Phán quan đâu? Hắn nói thế có đúng không?
Phán quan giật mình, kéo áo lau kiếng, xem lại sổ bộ, ấp úng:
Dạ, dạ. Đúng hay sai chứ dạ cái gì?
Bẩm đúng ạ.
Chàng đét ơi, mấy người làm ăn kiểu này thì chết tôi rồi. Ngô Đầu đâu?
Dạ, có con đây ạ.
Mau mau lên giữ xác nó để người ta đem chôn bây giờ. Tại làm sao mà ra cớ sự này hử?
Ngô Đầu vội vã ra đi. Phán quan gãi đầu ấp úng:
Dạ, dạ, tại mới mua chiếc kính nhìn chưa quen mắt nên Ngô Thần đọc nhầm 82 thành 28. Xin Thánh Thượng bất giận, thần sẽ đi thay kính lập tức. Nó sống đến bao nhiêu tuổi?
Muôn tâu 82 ạ.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không dắt nó đi nhập xác.
Hồn ma liền xen vào: Tâu Diêm Chúa, những tưởng nhân gian mới làm ăn bê bối, về đâu đây cũng vậy. Con đang đi ăn phở với người yêu ở chợ Bến Thành thì thấy hai cha nội này đến thọp cổ dắt đi. Có lẽ bây giờ người yêu của con đã uống thuốc chuột chết theo con rồi cũng không biết chừng.
Diêm Vương hạ giọng: "Thôi, thiên tài nhất thì mới có một vụ lầm lẫn, buổi dạy lái chịu đòn, người cho ta xin lỗi vậy. Về dương gian đi, vui vẻ nhé."
"Muôn tâu, xin ngài hãy bồi thường thiệt hại cho con."
"Mi muốn gì? Giấy tiền vàng bạc nơi đây đâu thể đem lên dương gian xài được."
"Thưa, con chỉ muốn xin rằng luôn tiện ngài cho con liếc sơ qua cái phiếu lý lịch số 3, tức là cung tình duyên gia đạo của con ấy. Liệu con có lấy được người mình yêu và nàng có thành thật yêu con không?"
"À, thằng nhãi, biết trước vị lai để làm gì? Chẳng sướng ích gì đâu."
"Muôn tâu, nếu ngài không bằng lòng, khi về dương gian con nhất định sẽ làm ầm lên về cái chuyện này. Con sẽ..."
"Trặc, thằng ranh, đừng có giở trò hăm dọa, ta không ngán mi đâu. Mà thôi, phán quan đâu?"
"Dạ, có thần đây."
"Đọc phiếu số 3 cho nó nghe đi."
"Vâng ạ." Phán quan liền lau kính, hắn giọng đọc: "Trần Văn Trụi sinh ngày tháng năm tại Cao Lãnh, con nhà giàu đẹp trai học giỏi, đương sự có số công danh khoa cử thi đâu đậu đó. Năm 27 tuổi tốt nghiệp kỹ sư công chánh hạng bình, được bổ nhiệm về Sài Gòn. Năm 28 tuổi y cưới vợ là Hoa Khôi ở Cầu Bông. Năm 29 tuổi làm trưởng ty công chánh ở Tây Ninh. Năm 30 tuổi trúng số độc đắc. Năm 31 tuổi có con trai đầu lòng. Năm 32 tuổi có con gái. Năm 33 tuổi bị tai nạn xe hơi chết thảm. Nếu còn âm đức y sẽ thoát chết, chỉ gãy một chân và mù một mắt. Năm 40 tuổi hai đứa con lớn của y bị chết đuối ở Vũng Tàu. Năm 45 tuổi bị sốt tê liệt nằm nhà thương 2 năm. Năm 50 tuổi nhà cháy, vợ khóa điên. Năm 82 tuổi y mất trí nhớ, du thủ du thực, đi xin ăn lẩn quẩn ở các chợ Cầu Muối, Bến Thành rồi trúng gió chết. Phán quan đọc xong hồn ma tháo mồ hôi hột, đứng chết sững. Diêm Vương thúc:
"Sao, đủ chưa? Xong rồi đó, đi đi cha nội."
Hồn ma vẫn còn chần chờ. Phán quan hối:
"Lẹ lẹ lên, ở đó mà gian ca hoài, cái xác mi mà sình lên thì chỉ còn nước đem chôn."
Trần Văn Trụi đáp một cách xui xị: "Bẩm, hay là để cho thiên hạ chung quách đi cho rồi."
Làm sao biết được chuyện ngày sau ra sao? Chẳng lẽ bắt chước anh chàng Trần Văn Trụi này ăn vạ với Diêm Vương ư? Và biết có còn thọ để nhập xác hồi dương hay không? Trong kinh có câu: "Dục chi tiền thế nhân, kim sinh thọ giả thị. Dục chi lai thế quả, kim sinh tác giả thị." Tạm dịch là: muốn biết kiếp trước ta đã gieo nhân gì thì hãy xem kết quả ta đang hưởng trong hiện tại. Và muốn biết kết quả ta sẽ thọ nhận trong tương lai thì cứ nhìn kỹ cái nhân ta đang làm trong hiện đời. Biết vậy nên Bồ Tát rất sợ nhân, còn chúng sinh thì sợ quả, như anh chàng đáng thương trong câu chuyện vừa nghe xong. Và chúng ta, mỗi người tự hỏi xem mình sợ nhân hay sợ quả.
Nhắc đến mẹ yêu, mẹ yêu ai chẳng rưng rưng. Giọt lệ càng nén càng xa chẳng dừng. Khi hiếu đệ nhiều khi không phải thế, nên xót xa hối hận mãi không ngưng. Có những lúc giông bão đời cay đắng, mẹ âu sầu con thấy tim rụng trời rung. Hỏi những ai con hiếu, đừng phạt mình vì mẹ vẫn dung thông. Mẹ thì thầm, dáng đi con sao thấu hiểu sắc không, mẹ vẫn đây từ ngọn cỏ bông hồng, vẫn nơi con dù việc nhỏ việc lớn, ngủ nghỉ ăn làm nào có rộng không.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo và kính mời quý Phật tử đồng hương đến tham dự hai tuần lễ Vu Lan Báo Hiếu năm nay được tổ chức theo chương trình sau đây. Đạo tràng Kinh Địa Tạng sẽ được khai kinh và trì tụng bắt đầu vào tối ngày mai thứ hai ngày mùng 4 tháng 8 cho đến thứ bảy ngày mùng 9 tháng 8 năm 2008 vào lúc 8 giờ mỗi buổi tối. Đạo tràng Vu Lan Báo Hiếu bắt đầu từ thứ hai ngày 11 tháng 8 đến thứ sáu ngày 15 tháng 8 năm 2008 vào lúc 8 giờ mỗi tối, tụng kinh Vu Lan báo ân cha mẹ và dâng sớ cầu an cầu siêu cho cửu huyền thất tổ và thân bằng quyến thuộc. Thứ bảy ngày 16 tháng 8 năm 2008 lúc 11 giờ sáng, lễ cúng dường trai tăng, lễ cúng cửu huyền thất tổ và các linh cốt thờ tại chùa. Lúc 2 giờ chiều, lễ quy y Tam Bảo. Chủ nhật ngày 17 tháng 8 năm 2008 lúc 11 giờ sáng, cử hành đại lễ Vu Lan chính thức và lễ lạc thành Pháp Sự Đường, tức hội trường mới xây dựng, lễ cắt băng khánh thành, nghi lễ cầu nguyện, cơm chay và văn nghệ với chủ đề giải oan cứu khổ, với sự góp mặt của các ca sĩ như Quỳnh, Quang Lê, Kim Loan, Phượng Hoàng, Đăng Khoa, Ban Hợp Ca Hương Lam, Đoàn Vũ Trường Việt Ngữ Huyền Quang, Ban Văn Nghệ Gia Đình Phật Tử Huyền Quang và Ban Nhạc The Fever. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự các khóa lễ trên đây để cùng nuôi dưỡng tâm hiếu, hạnh hiếu của người con Phật và chung lòng cầu nguyện cho quê hương dân tộc và thế giới trong mùa Vu Lan báo ân cha mẹ này. Đồng thời, tại Tu viện Hương Nghiêm sẽ cử hành chính thức lễ Vu Lan Thắng Hội vào lúc 7 giờ tối thứ sáu ngày 15 tháng 8 năm 2008, đúng ngày rằm tháng 7 âm lịch. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.